chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an Thanh Hóa xử lý 85 trường hợp do đăng tải lên mạng xã hội thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.
Xác định hoạt động tín dụng đen là nguồn gốc nảy sinh các vấn đề phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các phường xã quyết liệt thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động này trên địa bàn.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984 được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1984 theo nghị quyết 39/46 có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 1987 theo điều 27. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 26 tháng 2, lực lượng an ninh công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản để xử lý hành vi đăng tải trạng thái xúc phạm uy tín Ủy ban nhân dân xã Úc Kỳ, Phú Bình trên mạng xã hội Facebook đối với bà Dương Thị Vân Nga, sinh năm 1975, thường trú tại xóm Đồn, xã Hải Châu. Trước đó, ngày 19 tháng 2, bà Nga đi qua khu vực cống Ngọc Long 2, xóm Xoay 1, xã Úc Kỳ, thấy công an xã này đang triển khai lực lượng kiểm tra, phát hiện các trường hợp có hành vi vứt rác thải sinh hoạt ra môi trường theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã. Do bức xúc, ngày 18 tháng 2, con dâu bà Nga đã bị chính quyền địa phương này xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng về hành vi vứt rác thải không đúng nơi quy định, nên bà Nga đã dùng điện thoại di động cá nhân chụp hai ảnh tại khu vực cống Ngọc Long 2 và đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Kèm theo đó là những lời lẽ xúc phạm, chửi bới cán bộ xã Úc Kỳ. Dòng chia sẻ này của bà Nga đã thu hút hơn 100 lượt chia sẻ và bình luận sau đó. Làm việc với cơ quan công an, bà Nga thừa nhận do nhận thức hạn chế nên đã đăng tải bài viết nêu trên để nói xấu lực lượng công an xã Úc Kỳ. Với hành vi này, công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nga theo điểm G khoản 3 điều 66, nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện với số tiền 7,5 triệu đồng.
Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Minh Nguyên, 24 tuổi, trú tại Tân Thành, Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên về hành vi mua bán vận chuyển hơn 620 kg khẩu trang y tế, găng tay cao su, mũ chụp tóc đã qua sử dụng. Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai khoảng 8 giờ ngày 19 tháng 2, Nguyên đi xe máy sang khu vực cầu Xây, giáp danh tỉnh Vĩnh Phúc để mua số hàng trên của một người tên Trung với giá 840.000 đồng. Sau đó, Nguyên dẫn xe ô tô tải này về đổ rác tại sân nhà bà Trịnh Thị Hường ở thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, Nguyên chưa kịp đem đi tiêu thụ số hàng trên thì bị công an phát hiện và thu giữ. Ban đầu làm việc với cơ quan điều tra, Nguyên phủ nhận việc tái chế khẩu trang để bán ra thị trường mà cho rằng chỉ mua về để nấu chảy, lấy hạt nhựa. Tuy nhiên, đến ngày 23 và 24 tháng 2 năm 2020, Nguyên khai rằng ngày 19 tháng 2, đối tượng đi xe tải cùng một người bạn tên Đỗ Văn Mạnh, sinh năm 1996, ở thôn An Miên, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đến công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ môi trường Anh Đăng, thị trấn Hương Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, để thu mua số rác của một phụ nữ tên Thiềng. Cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng đối tượng này vẫn chưa thành khẩn, liên tục thay đổi lời khai quanh co chối tội. Hiện toàn bộ số khẩu trang đã qua sử dụng cùng các loại rác thải y tế đã bị cơ quan chức năng tịch thu tiêu hủy. Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Sóc Sơn tích cực điều tra làm rõ.
Thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đã phát hiện xử lý 85 trường hợp, xử phạt 11 trường hợp với số tiền trên 120 triệu đồng do đăng tải lên mạng xã hội thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19, đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương xử phạt 2 trường hợp với số tiền trên 9 triệu đồng. Cụ thể, nhiều cá nhân do nhận thức kém, thích sống ảo đã đăng tải chia sẻ nhiều thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 nhằm mục đích câu like và gây tò mò, thu hút lượng người tham gia theo dõi đông để bán hàng online, thông tin kích động, lôi kéo đình công. Bên cạnh việc xử lý những trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19, lực lượng công an Thanh Hóa còn tuyên truyền, vận động, buộc gỡ bỏ những thông tin đã đăng tải và cam kết không tái phạm. Thời gian qua, Công an Thanh Hóa đã tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá các sản phẩm y tế, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân, nhất là những người sử dụng mạng xã hội, nên nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân trong việc đăng tải, đưa tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19, tránh gây hiểu nhầm và làm nhiễu loạn thông tin khiến dư luận hoang mang.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Năm 2019, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được nhiều đơn thư tố cáo các đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của quần chúng nhân dân. Xác định hoạt động tín dụng đen là nguồn gốc nảy sinh các vấn đề phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, Công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các phường xã quyết liệt thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động này trên địa bàn.
Khảo sát của chúng tôi tại nhiều tuyến đường dẫn vào các khu dân cư, trường học trên địa bàn, đặc biệt là ở các phường tập trung đông các trường đại học cao đẳng như Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Tân Lập, Thịnh Đán, Tân Thịnh, Tích Lương, không khó để bắt gặp những hiệu cầm đồ cho thuê xe máy. Cũng ở các khu vực này, nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay qua giấy tờ xe hay hỗ trợ tài chính dán trên các tường rào, từng nhà, cột điện. Thông tin từ Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Thái Nguyên, từ năm 2016 đến nay, có trên 400 cơ sở ở hầu hết các phường xã trên địa bàn đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Theo nhiều ý kiến của lực lượng chức năng, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen có nhiều hình thức, như cho vay cầm đồ có sử dụng tài sản thế chấp, cho vay tín chấp không có tài sản, sử dụng giấy tờ tùy thân hoặc không cần bất cứ tài sản, giấy tờ gì khi vay tiền. Thủ tục vay tiền đơn giản, nhanh gọn nên thu hút nhiều người đến vay. Sau đó, người vay chịu lãi suất cao, vay không có kế hoạch sử dụng hiệu quả, dẫn tới mất khả năng thanh toán hoặc chi trả được một phần tiền vay, dẫn đến nhiều vụ việc phát sinh như bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, ném chất bẩn vào nhà dân, đòi nợ thuê, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Có thể dẫn chứng hai vụ việc điển hình về hành vi bắt giữ người trái pháp luật của các đối tượng trên địa bàn liên quan đến hoạt động tín dụng đen thời gian qua đã bị xử lý. Vụ thứ nhất, vào ngày 17 tháng 12 năm 2018, anh Dương Văn Tâm, sinh năm 1980 ở xóm Đà Tiến, xã Thịnh Đức, đã bị 4 đối tượng đến nhà lôi về quầy tư vấn tài chính Long Thăng ở tổ 18, phường Thịnh Đán, nhốt và bị các đối tượng đấm đá. Nguyên nhân là anh Tâm nợ tiền của Nguyễn Long Thăng, sinh năm 1987, ở xóm Ina, xã Tân Cương, số tiền 10 triệu đồng. Hành vi bắt giữ người trái pháp luật của các đối tượng đã bị khởi tố. Vụ thứ hai, vào 15 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2018, anh Đào Văn Hà, sinh năm 1992, ở xóm Nam Hưng, xã Tân Cương, lái xe taxi đến khu vực đảo tròn Tân Long thì bị Trần Trung Tấn, sinh năm 1988, ở tổ 1, phường Tân Thịnh, cùng hai đối tượng khác bắt vào xe ô tô, đánh và yêu cầu Hà phải trả tiền cho Tấn do trước đó Hà nợ Tấn số tiền 140 triệu đồng, đến hạn trả nhưng chưa trả. Hành vi bắt giữ người trái pháp luật của Tấn và đồng bọn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên xử lý theo quy định của pháp luật. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn, Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện quyết liệt chỉ thị số 12 CTTTG ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự, những phương thức thủ đoạn cho vay nặng lãi, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát, đồng thời tập trung lực lượng đấu tranh trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, kiểm soát chặt chẽ các ngành nghề có nguy cơ bị lợi dụng để hoạt động tín dụng đen, nhất là dịch vụ cầm đồ, tài chính, đòi nợ thuê. Các đội nghiệp vụ và công an phường xã đã triển khai quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tích cực tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người phạm tội. Công an thành phố Thái Nguyên cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch về việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn nhằm phát hiện hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Thái Nguyên đã điều tra khám phá 10 vụ, 15 đối tượng liên quan đến hoạt động này. Ngoài ra, Công an thành phố còn tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xử lý vi phạm hành chính hai vụ, hai đối tượng với số tiền phạt 20 triệu đồng với hành vi cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay và hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự.
Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió ở hồng.
Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió nhớ đồng làng quê, cánh cò bay trên thảm lụa
đời tự do tràn chứa bao tình.
Em có ngại chi mưa nắng ơ hò.
Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm để mâu ra anh nắng sạm.
Thôi mà chi sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy quang ơ hò. Chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió ơ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió anh nhớ đồng làng quê, cánh cò bay trên thảm lụa
đời tự do tràn chứa bao tình. Đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng ơ hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm để mâu ra anh nắng sạm.
Thôi mà chi sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy quang.
mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984 được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1984 theo Nghị quyết 3946 có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 1987 theo Điều 27. Phần 3 lớn, Điều 25. 1. Công ước này đề ngỏ cho tất cả các quốc gia ký. 2. Công ước này phải được phê chuẩn, văn kiện phê chuẩn sẽ được nộp lưu triều cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Điều 26. Công ước này đề ngỏ cho tất cả các quốc gia gia nhập. Việc gia nhập được thực hiện bằng cách nộp lưu triều văn kiện gia nhập cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Điều 27. 1. Công ước này có hiệu lực vào ngày thứ 30 sau ngày văn kiện phê chuẩn hoặc gia nhập thứ 20 được nộp lưu triều cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. 2. Đối với các quốc gia phê chuẩn hay gia nhập công ước này, sau khi công ước đã có hiệu lực, công ước sẽ có hiệu lực với quốc gia đó sau 30 ngày kể từ khi văn kiện phê chuẩn hoặc gia nhập của quốc gia đó được lưu triều.
Điều 28. Mỗi quốc gia thành viên có thể tạm thời điểm ký. 1. Mỗi quốc gia thành viên có thể, tại thời điểm ký, phê chuẩn hoặc gia nhập công ước này, tuyên bố quốc gia đó không công nhận thẩm quyền của Ủy ban nói ở Điều 20. 2. Bất kỳ quốc gia thành viên nào đã đưa ra bản sao lưu theo khoản 1 điều này và bất cứ lúc nào đều có thể rút bảo lưu bằng cách thông báo với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Điều 29. 1. Bất kỳ quốc gia thành viên nào của công ước này cũng có thể đề xuất bổ sung hay sửa đổi công ước với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký sẽ thông báo về đề xuất đó cho các quốc gia thành viên, yêu cầu họ cho ý kiến xem xét ủng hộ việc triệu tập một hội nghị các quốc gia thành viên để xem xét và bỏ phiếu về vấn đề đó không. Trong vòng 4 tháng kể từ ngày Tổng thư ký gửi thông báo cho các quốc gia thành viên, nếu ít nhất 1/3 số quốc gia thành viên ủng hộ việc triệu tập hội nghị, thì Tổng thư ký sẽ triệu tập một hội nghị dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Bất kỳ sự sửa đổi nào được đa số quốc gia thành viên có mặt và bỏ phiếu thông qua tại hội nghị sẽ được Tổng thư ký gửi cho tất cả các quốc gia thành viên để chấp thuận. 2. Mọi sửa đổi được thông qua theo khoản 1 điều này sẽ có hiệu lực khi được 2/3 quốc gia thành viên công ước này thông báo với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc rằng họ chấp thuận sửa đổi đó theo trình tự pháp luật tương ứng của họ. 3. Khi sửa đổi có hiệu lực, nó sẽ ràng buộc các quốc gia thành viên đã chấp thuận sửa đổi đó. Các quốc gia thành viên khác vẫn bị ràng buộc bởi các quy định của công ước này và bất kỳ điều nào sửa đổi mà họ đã chấp thuận trước đây.
Điều 30. 1. Mọi tranh chấp giữa hai hay nhiều quốc gia thành viên liên quan đến việc giải thích hay áp dụng công ước này mà không thể giải quyết bằng thương lượng sẽ được đưa ra trọng tài theo yêu cầu của một trong số các quốc gia thành viên đó. Nếu trong vòng 6 tháng kể từ ngày yêu cầu đưa ra trọng tài mà các bên vẫn không thể thỏa thuận được về tổ chức trọng tài, thì bất kỳ bên nào cũng có thể đề nghị đưa tranh chấp ra tòa án công lý quốc tế, phù hợp với quy chế của tòa. 2. Mỗi quốc gia có thể, vào lúc ký, phê chuẩn hoặc gia nhập công ước này, tuyên bố rằng quốc gia đó không bị ràng buộc bởi khoản 1 điều này. Các quốc gia thành viên khác sẽ không bị ràng buộc bởi khoản 1 điều này đối với các quốc gia thành viên có tuyên bố như vậy. 3. Quốc gia thành viên đã đưa ra bảo lưu theo khoản 2 điều này có thể tuyên bố vào bất cứ lúc nào việc rút bảo lưu đó bằng cách thông báo cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Điều 31. 1. Quốc gia thành viên có thể rút khỏi công ước này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Việc bãi ước sẽ có hiệu lực sau 1 năm kể từ ngày Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhận được thông báo. 2. Việc bãi ước như vậy không miễn cho quốc gia thành viên liên quan các nghĩa vụ theo công ước này đối với bất kỳ hành động hoặc không hành động nào xảy ra trước ngày bãi ước có hiệu lực, cũng như không ảnh hưởng tới việc tiếp tục xem xét những vấn đề đang được Ủy ban xem xét trước ngày bãi ước có hiệu lực. 3. Từ ngày tuyên bố bãi ước của một quốc gia thành viên có hiệu lực, Ủy ban sẽ ngừng xem xét bất kỳ một thông cáo mới nào liên quan tới quốc gia ấy.
Điều 32. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ thông báo cho tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và tất cả các quốc gia đã đăng ký hoặc gia nhập công ước này những vấn đề sau. A. Việc ký, phê chuẩn và gia nhập theo Điều 25 và 26. B. Ngày công ước có hiệu lực theo Điều 27 và ngày những sửa đổi có hiệu lực theo Điều 29. C. Việc bãi ước theo Điều 31. Điều 33. 1. Công ước này được làm bằng tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Các văn bản đều có giá trị như nhau và sẽ được nộp lưu triều cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. 2. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ chuyển các văn bản sao có chứng thực của công ước tới tất cả các quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị đón trẻ mầm non, học sinh, học viên và sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường học.
Ngày 25 tháng 2, Thứ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã ký công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm, các đơn vị trực thuộc Bộ về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, chuẩn bị của nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học, thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường, lớp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn, bao gồm môi trường xung quanh, các vật dụng thường xuyên cầm nắm như tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bàn ghế, phòng học, nhà vệ sinh và các phòng chức năng, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học và học liệu được sử dụng trong dạy và học, bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm từ môi trường, lớp học và các phương tiện được giáo viên, học sinh sử dụng trong quá trình dạy và học. Chuẩn bị nước sát khuẩn hoặc nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng tại vị trí thuận lợi ở những khu vực giáo viên, học sinh thường xuyên qua lại, sử dụng và có hình thức phù hợp để nhắc nhở giáo viên, nhân viên, học sinh rửa tay thường xuyên trước cửa phòng học, phòng thí nghiệm, nhà ăn, nhà vệ sinh. Tập huấn cho giáo viên, nhân viên nhà trường quy trình phòng chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học. Giao nhiệm vụ cho giáo viên thường xuyên theo dõi, giám sát và hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy trình phòng chống dịch bệnh được Bộ Y tế hướng dẫn. Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục theo khung kế hoạch thời gian năm học được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh. Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học, các biện pháp chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho giáo viên học sinh, hướng dẫn giáo viên thực hiện và phối hợp với gia đình học sinh, hướng dẫn học sinh thực hành hàng ngày các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là rèn luyện thói quen rửa tay thường xuyên, đúng lúc, đúng cách, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi đưa đón học sinh. Đối với các cơ sở giáo dục có dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô, sau mỗi chuyến đưa đón học sinh phải tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe, thực hiện nghiêm các yêu cầu quy định về an toàn vệ sinh, khử khuẩn trước, trong và sau khi đưa đón học sinh. Đối với học sinh tự đi học hoặc do gia đình đưa đón, gia đình học sinh có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Kiểm soát chặt chẽ người ra vào khuôn viên nhà trường, bao gồm giáo viên, nhân viên, học sinh, thực hiện việc giao nhận trẻ em, học sinh nếu có tại cổng trường, có biện pháp phù hợp để không cho người có biểu hiện sức khỏe không bình thường vào trường. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi học sinh đi học trở lại. Trước khi đi học, gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, nhắc nhở học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên tự đo thân nhiệt trước khi đến trường, đảm bảo chỉ đến trường khi sức khỏe bình thường, không cho học sinh đến trường khi có biểu hiện không bình thường về sức khỏe. Khi học tập ở trường, giáo viên hướng dẫn tổ chức cho học sinh thực hành theo từng lớp học, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tự theo dõi bản thân đối với học sinh phổ thông, phát hiện kịp thời và báo cáo giáo viên khi cảm thấy sức khỏe không bình thường. Thường xuyên rửa tay trước khi vào lớp, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi thực hành thí nghiệm, sử dụng sách vở học liệu dùng chung. Kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có học sinh không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý. Kết thúc mỗi buổi học, duy trì thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường lớp học theo đúng quy định, kiểm tra bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, cách ly là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện nay, ngoài cách ly tại cơ sở y tế theo quy định, thì có những người chỉ cần cách ly tại gia đình và nơi lưu trú để theo dõi, giám sát. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn của Bộ Y tế việc cách ly y tế tại hộ gia đình, nơi lưu trú. Mời các bạn lắng nghe.
Theo quy định, những người không có các dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở và có một trong những yếu tố sau đây thì phải cách ly.
Sống trong cùng nhà, cùng nơi lưu trú, người cùng làm việc, cùng nhóm du lịch, cùng đoàn công tác, nhóm vui chơi với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người ngồi cùng hàng hoặc ngồi trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trừ tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam.
Về thời gian cách ly.
Thời gian cách ly tối đa là 14 ngày, tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người bị bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.
Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán để loại trừ không mắc bệnh thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.
Yêu cầu về nơi cách ly.
Tốt nhất, người được cách ly nên ở một phòng riêng. Nếu không bố trí được thì phải kê giường ngủ của người được cách ly cách giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét.
Phòng cách ly nên thoáng khí, ít đồ đạc và thường xuyên được vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn sạch sẽ.
Người được cách ly cần thực hiện những việc sau.
Phải chấp hành nghiêm ngặt thời gian tự cách ly, không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly.
Hàng ngày, tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Ghi chép kết quả đo vào phiếu theo dõi sức khỏe và thông báo cho cán bộ y tế được phân công theo dõi. Khi thấy có một trong các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, phải báo ngay cho cán bộ y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Người được cách ly phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp, không ăn chung, uống chung, dùng chung dụng cụ với người trong gia đình và những người khác. Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để phòng tránh lây lan cho người xung quanh.
Tập thể dục đều đặn, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng để vào túi đựng rác thải riêng và giao cho cán bộ y tế để xử lý như chất thải lây nhiễm theo quy định.
Đối với các thành viên trong gia đình, người làm việc, người quản lý nơi lưu trú của những người được cách ly cần lưu ý.
Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly. Khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Thường xuyên lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.
Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly để họ yên tâm, tin tưởng, hợp tác, thực hiện việc cách ly theo quy định.
Thông báo ngay cho cán bộ y tế được phân công theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở.
Hỗ trợ phương tiện vệ sinh xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu.
Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình nơi lưu trú.
Không chủ quan, không hoang mang khi nghi ngờ mình thuộc đối tượng cần cách ly. Hãy gọi điện đến cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 3228 hoặc 1900 9095.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Báo Nhân dân điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.